Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 23 với đề tài Cái nhìn lạc quan do đức tin, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới, càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta, sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: lý do nào khiến sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành với ông trong công tác truyền giáo không nản lòng khi đối diện với những hoạn nạn, khó khăn, bất hại? Câu 16. Câu hỏi thứ hai: ông xem những hoạn nạn xảy đến cho mình như thế nào? Kết quả ra sao? Câu 17. Câu hỏi thứ ba: mục tiêu của đời sống của Phao-lô là gì? Tại sao? Câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: lý do nào khiến sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành với ông trong công tác truyền giáo không nản lòng khi đối diện với những hoạn nạn, khó khăn, bất hại? Câu 16. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô và bạn đồng hành với ông có cái nhìn lạc quan trước những hoạn nạn là do đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vì họ hy vọng chắc chắn về sự phục sinh thân thể và được cùng các con dân nhận lãnh phần thưởng trong ngày cuối cùng. Đến đây, Phao-lô kết luận: vậy nên chúng tôi chẳng ngã lòng. Đại từ "chúng ta" nói đến ông, các bạn đồng hành và cả con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nản lòng trước sự thay đổi của thân thể, và ông là người đại diện cho họ để nói lên điều đó. Ông nói tiếp: dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Người bề ngoài tức là thể xác ngày càng suy mòn, nhưng người bề trong tức là tâm linh cứ càng ngày càng đổi mới. Sứ đồ Phao-lô chứng kiến sự suy yếu của thân xác mình vì cớ hoạn nạn, bệnh tật, nhưng sức sống phục sinh trong ông đã khiến tâm linh càng ngày càng đổi mới. Phao-lô không xem nhẹ cuộc sống của thân thể trong đời này, như người Hy Lạp cho rằng thể xác là nhà tù của linh hồn, cần được ra khỏi nhà tù đó càng sớm càng tốt. Nhưng theo Phao-lô, dưới ánh sáng của sự mặc khải thì con người bề trong quan trọng hơn. Nên dù thân thể ông có bị suy yếu do những hoạn nạn, bách hại hay tuổi tác, nhưng sự đổi mới tâm linh giúp ông tiến tới bất chấp mọi nghịch cảnh. Hơn nữa, Phao-lô kinh nghiệm sức sống và quyền năng của Chúa phục sinh giúp ông tiến đến chỗ hoàn thành công tác được giao cho đến ngày cuối cùng, để có thể nói rằng: tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Ti-mô-thê thứ nhì, chương 4, câu 7. Bài học áp dụng. Thân thể chúng ta theo quy luật phải suy yếu theo thời gian, nhưng chúng ta có thể đồng thanh nói như sứ đồ Phao-lô rằng: vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Điều quan trọng trong cuộc sống theo Chúa là đời sống tâm linh được đổi mới từng ngày. Hãy gắn bó với Chúa và lời Ngài để không bị hối tiếc vì ngày tháng qua đi mà cuộc đời không mấy thay đổi. Câu hỏi thứ hai. Phao-lô xem những hoạn nạn xảy đến cho mình như thế nào, kết quả ra sao? Câu 17. Sứ đồ Phao-lô đã trải qua biết bao hoạn nạn, khó khăn. Ông chia sẻ với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đồi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, từ câu 23 đến câu 28. Trên một phương diện, những hoạn nạn mà Phao-lô từng trải thật là cay đắng và tàn bạo. Nhưng khi so sánh với sự vinh hiển sẽ đến thì những hoạn nạn ông gặp phải chỉ là nhẹ vì ông thấy Đức Chúa Trời đang tể trị mọi sự và Ngài cũng đang mang những gánh nặng của ông. Không chỉ nhẹ mà chúng còn là tạm, trong khi sự vinh hiển thì còn lại đời đời. Ông muốn nói rằng Đức Chúa Trời chỉ cho phép những hoạn nạn tạm trú một thời gian ngắn trong đời sống chúng ta, rồi nó tan biến khi bình minh ló dạng. Lúc ấy, niềm vui sẽ tràn ngập trong đời sống con dân Chúa. Quả thật, sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Thi Thiên 30, câu 5. Khi Phao-lô có cái nhìn về những hoạn nạn, chỉ nhẹ và tạm, thì sẽ đem lại cho ông vinh quang rực rỡ muôn đời. Đó là phần thưởng cho những người chiến thắng, mà không có gì trong đời này có thể ví sánh được. Khi chăm nhìn vào phần thưởng dành cho đức tin của mình và niềm vui sẽ được tồn tại bất tận, khiến ông thêm sức mạnh để chịu đựng và vượt qua tất cả để tiếp tục bươn theo con đường của Chúa đã vạch sẵn. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, Phao-lô nói cách mạnh mẽ rằng: Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Roma chương 8 từ câu 37 đến câu 39. Trong mọi sự, Đức Chúa Trời toàn năng vẫn tể trị, Ngài hứa sẽ giúp chúng ta thắng hơn mọi nghịch cảnh, hoạn nạn. Bài học áp dụng. Cơ đốc nhân cần nhận biết rằng thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đã sa ngã, bị ô nhiễm bởi tội lỗi. Đó là lý do khiến chúng ta phải trải qua những hoạn nạn trong đời sống. Tuy nhiên, những hoạn nạn trong đời này chỉ là nhẹ và tạm, rồi nó sẽ qua đi. Nếu có cái nhìn vượt lên trên cõi đời đời, chúng ta sẽ không than thở về những khó khăn trong cuộc sống. Cho dù có việc gì xảy đến cho chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta vẫn được bảo đảm là sẽ sống đời đời phước hạnh trong cõi vĩnh hằng. Lúc đó, mọi đau khổ sẽ chấm dứt và mọi buồn bực sẽ tiêu tan. Có cái nhìn đúng đắn trong ánh sáng của lời Chúa giúp chúng ta sống đời sống kết quả và đem lại cho chúng ta vinh quang đời đời. Không có gì trên đời này có thể ví sánh được. Câu hỏi thứ ba. Mục tiêu của đời sống Phao-lô là gì? Tại sao? Câu 18. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mục tiêu mà ông đã, đang và sẽ hướng tới. Ông nói, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Chữ chăm không chỉ mô tả tầm nhìn và khải tượng, mà nó còn truyền đạt ý xem một điều gì đó là quan trọng. Cụm từ sự thấy được là những gì nhìn thấy trước mắt tại trần gian này. Đó có thể là nhan sắc, sức khỏe, tiền bạc, công danh, sự nghiệp, hạnh phúc trần gian, vân vân. Nhưng đó không phải là mục tiêu để chúng ta hướng tới. Trong một phương diện, điều thấy được cũng là những lao khổ, bệnh tật, bất hạnh, hoạn nạn, vân vân. Đừng xem nó quan trọng khiến cho mình chùn bước hay thối lui trong đời sống tâm linh. Còn sự không thấy được, đó là sự vinh hiển trong cõi vĩnh hằng, những phước hạnh vĩnh cửu mà bây giờ chúng ta chưa thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bởi đức tin, chúng ta thấy phần thưởng đang chờ đợi những ai trung tín phục vụ Chúa và tha nhân. Đó không chỉ là mục tiêu của Phao-lô, mà còn là mục tiêu của toàn con dân Chúa. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. con người thường tìm kiếm và vung tưới cho điều thấy được, những điều tạm bợ thuộc trần gian và sao nhãn điều có giá trị trường tồn thuộc cõi vĩnh hằng. Nhưng với Phao-lô, ông có cái nhìn vượt khỏi trần gian để thấy một viễn tượng tươi sáng đang chờ đón, được bảo đảm bởi Chúa cứu thế là Đấng đã phục sinh. Chính viễn tượng đó đã giúp Phao-lô không ngã lòng trong hoạn nạn, thử thách, trái lại, thử thách, hoạn nạn trở thành yếu tố khiến tâm linh càng được đổi mới. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đã khuyên, hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Cô-lô-se chương 3, câu 2. Vì thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Giăng thứ nhất, chương 2, câu 17. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhận thức rằng, dù sống trên thế gian này, chúng ta cần có những phương tiện để phục vụ cho cuộc sống, nhưng đó không phải là mục tiêu của đời sống. Vì chúng ta chỉ là những lữ khách trên trần gian, nên đừng để những điều thuộc trần gian này cuốn hút để rồi chỉ lo xây dựng cơ đồ trên đất. Nhưng hãy nhớ, tất cả những gì chúng ta thấy được chỉ là tạm thời. Khi lìa đời, không ai có thể mang theo. Chính những gì chúng ta không thấy được mới còn lại đời đời. Vì thế, chúng ta cần đầu tư thì giờ, tiền bạc, công sức vào công việc Chúa. Đó là những giá trị đích thực tồn tại vĩnh cửu. Và đó cũng chính là mục tiêu để chúng ta bươn tới. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy quân dân Chúa trải qua mọi thời đại rằng, dù thân thể chúng ta bị hoạn nạn hay thời gian làm cho suy yếu, hư hoại, điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng chính là tâm linh chúng ta ngày càng được đổi mới, để có cái nhìn lạc quan trước mọi nghịch cảnh và thấy được giá trị đích thực còn lại đời đời Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 16 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 24 với đề tài Nhà tạm và nhà đời đời. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bao lần mắt lệ nhòa ướt đẫm, bao niềm đau vây chân trong tâm, chất chứa từ lâu nói có hay. Nhưng khi ngày đến, ngày đã gánh lấy lâu khô hết nước mắt tôi đầy, mà lại nguồn sông ơi và một tình yêu thiết tha. Tôi là ai mà Chúa yêu thương con luôn trong năm gìn giữ ôi an và tâm linh con được biến đổi luôn từ khi đời con có Chúa đổi thay đời con bằng tiếng ru em lại kêu con nay rằng hỡi con yêu và ban cho con sự sống hiển vinh vì ngày hy sinh hết rồi.
Cho người và cho chính tôi,
cho chính
tôi là ai mà Chúa yêu thương thân luôn chăm nom gìn giữ ôi an và tâm linh con được biến đổi luôn từ khi đời con có Chúa.
Tôi thấy đời con bằng tiếng ru em lại tiếng con này ban cho con sự sống hiển vinh vì ngài hy sinh hết rồi.